Hầu Bồ Tát giới thì lo nhiều nữa. Lý do tại sao? Mất người làm việc. Mình có bốn người à, bây giờ đi thọ Bồ Tát giới mới xuất gia thọ Bồ Tát giới mất hết ba người đó. Đó là hết rồi đó. Hết rồi. Tại sao? Tại nói dạ hồi trước con chưa xuất gia thọ Bồ Tát giới, giờ thì con làm mấy chuyện đó, giờ xuất gia thọ Bồ Tát giới rồi sao? Không làm nữa. Thấy không? Thôi thầy làm đi. Đó là cái chuyện hiện bây giờ, tôi nói đâu ra hiện bây giờ Âu Châu này đó. Hiện bây giờ Na Uy, hiện giờ Đức, hiện giờ Pháp, hiện giờ tất cả đó, đó là tôi nói sự thật vậy đó. Tại là vì hiểu sai, hiểu sai cái chỗ đó rồi làm sai. Chứ đáng lẽ tôi nói một người xuất gia là tôi mừng thôi, tức là thêm một người nghĩa là đem tinh thần Bồ Tát biến phiền não thành Bồ Đề. Đằng này là bây giờ là bốn người, bây giờ ba người thọ Bồ Tát giới rồi là coi như bị mất luôn, không còn người nữa. Thế thì hiểu sai thế. Như vậy càng thêm giới Bồ Tát lại càng lại một cái thiếu vắng người. Cho nên rằng là nếu mà hiểu được cái chữ thọ Bồ Tát giới, mà hiểu là xuất gia thọ Bồ Tát giới. Tôi nói chữ xuất gia thọ Bồ Tát giới là sao? Bởi vì theo Bắc Tông á, cái người xuất gia thọ giới là thọ Bồ Tát giới. Một cái vị mà thọ cụ túc giới tỳ kheo ni, là liền sau khi thọ tỳ kheo ni là phải thọ ngay Bồ Tát giới liền. Tại vì sao? Tại vì cái lối mà hành hoạt của Bắc Tông á, Đại Thừa đó, thì nếu mà không thọ Bồ Tát giới cho người xuất gia là không thể làm việc được. Bởi vì làm việc là phạm giới. Đó là việc là phạm giới. Phải thọ Bồ Tát giới để cho cái vị tỳ kheo ni đó có thể làm những việc có lợi ích cho đạo tràng, cho chùa, cho cộng đồng, cho giáo hội mà không bị phạm giới. Ví dụ tôi nói rõ không? Ví dụ nha, trong cái giới của tỳ kheo ni không cho cuốc cỏ cây ruộng. Đấy, không cho cuốc cỏ cây ruộng. Mà bây giờ thọ xong rồi nó rồi xong rồi thọ thì kheo ni giờ thọ thì kheo thì kheo ni tôi mai ra ruộng cuốc cỏ làm ruộng làm phạm giới rồi. Cho nên phải cho ông thọ Bồ Tát giới liền, ngày mai ông mới đi ra cuốc cỏ cây ruộng vì lợi ích cho tăng chúng, vì lợi ích cho đạo tràng, vì lợi ích cho tất cả, ông không bị cái đó. Đó là mở con đường, mở hành động cho cái vị đó. Đấy. Còn ngược lại ông mới thọ giới Bồ Tát giới ông rồi thì giờ thôi bên này thì cho con này vô chung núi vòng tù. Là hết rồi, xong rồi. Nó trật hướng rồi. Dĩ nhiên cái chuyện sau này các vị cũng đi nhập cốc, nhập thất tu thì cái chuyện đó không cấm. Biết hạ an cư cái chuyện đó là một tháng, một thời gian mấy tháng gì đó. Một năm cái thời gian mấy tháng để tu tập cái chuyện đó là cần khuyến khích nữa. Nhưng mà cứ như thế mà làm hoài rồi thì còn ai làm việc? Không ai làm việc đâu. Thành ra cái chuyện này đọc trong lịch sử của Phật cũng có nhiều khi Ngài cũng quở rất nhiều. Ví dụ có trong chúng mà có cái ông thầy tỳ kheo mà bị bệnh nó không ai lo đó, bỏ cái ông đó nằm lăn lóc đau đớn hôi hám gì mà không ai lo đó. Cho nên trong vị nào đọc trong thấy Đức Phật một ngày nào đó Ngài phải xuống đó Ngài tắm rửa cho cái ông tỳ kheo bệnh đó rồi hỏi ông làm sao, tại sao có ai thăm ai viếng không, trong kinh có ghi cái đoạn đó mà thì không phải là Phật không biết mà hỏi. Nhưng mà hỏi để cho mọi người nghe, rồi ghi chép trong thành kinh điển, thành luật. Là chính Đức Phật thân hành phải làm cái việc đó để làm gương cho những người khác. Chứ đâu phải là Ngài làm mà để làm mà thường khó khó vậy đâu. Làm để cốt để giáo dục cho các vị khác. Chính Đức Phật, chính Đức Thế Tôn vừa giác ngộ như vậy. Nhưng mà Ngài cũng không từ nan những cái việc săn sóc bệnh nhân. Những người bệnh, những người... còn nói được mà ha. À vậy hả? Không sao, tụi mình cứ nói ha. Đó được rồi. Thế thành ra tôi nói thì khi mình đọc kinh, đọc sách mà tôi đọc trong sử cũng như trong luật rồi trong những cái chuyện Đức Phật, tôi thấy nhiều cái bài học hay lắm. Mà tại vì mình quên đi. Thì bây giờ lại trở lại cái chuyện phiền não tức Bồ Đề đó. Là hai giai đoạn. Giai đoạn đầu á, mình coi phiền não là một cái đại chướng ngại. Mình phải tránh nó. Mình phải tìm cách để mà hạn chế nó. Nói tiêu diệt nó thì chưa tiêu diệt được liền đâu, mà hạn chế nó lại, gọi là khoanh vùng nó lại, không cho nó sinh sôi nảy nở nữa. Nhưng mà thời gian sau đó, khi mà thọ và tác giới rồi, khi học đạo rồi, thì coi nó lại là một cái, tuy rằng nó là nghịch duyên, nó nghịch duyên, nhưng mà làm sao biến cái nghịch duyên nó trở thành thuận duyên. Ở trong giáo lý nhà Phật mà trong nhân duyên sanh nó có hai cái, gọi là tăng thượng duyên, có cái tăng thượng duyên trong cái nhân duyên sanh đó, nó có cái tăng thượng duyên, nó có bốn cái, nhưng mà trong đó có cái tăng thượng duyên, tức là nhờ cái nhân duyên đó mà nó tăng lên, mình tân tu hành nhờ cái nhân duyên đó nó tăng lên, một mình tu không thấy được, mà phải nhờ cái nhân duyên bên ngoài, nhân duyên người này người kia nó giúp cho mình, bạn bè hay là hoàn cảnh nó tăng cái trường đó lên, gọi là tăng thượng duyên. Mà trong cái tăng thượng duyên nó gồm có hai thứ, một là thuận, hai là nghịch. Cái thuận á nó tăng rồi đã đành rồi, nhưng mà này cái nghịch á nó cũng tăng nếu mình biết dùng nó. Ví dụ như bây giờ quý vị đi nghe giảng nè, đi học khóa Âu Châu nè, gặp người bạn nói đi không, đi tôi có xe rộng cho anh đi á, tôi không lấy tiền đâu, anh đủ tiền xăng thôi, ví dụ vậy. Tôi chần chờ hồi thấy thôi anh này anh tốt quá nên cho mình đi. Tức là cái đó là gì? Tăng thượng duyên, mà là thuận. Thuận tăng thượng duyên. Đó. Còn có ví dụ như cái gặp anh khác nó không nói vậy, nó ngược lại. Nó mặt mày mà đi học cái gì? Chỗ ông đó mình ta coi cái mặt mày toàn là thứ dân ăn chơi không học hành gì vậy. Nói vậy tức quá. Thay vì mình bỏ ở nhà nghe nói vậy tức quá, ghi tên đi. Ghi tên đi. Đó là do cái nghịch. Cái nghịch mà nó lại tăng, khuyến khích cho mình, giúp cho mình. Thành ra có nhiều khi á, có những cái nghịch mà lại cái nghịch đó lại giúp cho mình. Thành trong cái phiền não rõ ràng là cái chướng. Nhưng mà mình biết biến cái phiền não từ cái chướng đó để cho mình tiến lên đó, thì nó là nghịch tăng thượng duyên. Nó là nghịch tăng thượng duyên. Thành ra cái người mà học Bồ Tát Đạo đó, học Thọ Bồ Tát Giới, hành Bồ Tát Đạo, thì thường thường phải dùng cái nghịch đó, biến cái nghịch đó thành cái thuận. Y như Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của ta, phải không? Trong kinh nào? Kinh Pháp Hoa đó. Kinh Pháp Hoa, kinh nào tất cả các kinh trong bộ A Hàm thì Đề Bà Đạt Đa là cái người phá đạo, là cái người luôn luôn gọi là tìm cách hãm hại Đức Phật, luôn luôn làm cho giáo đoàn của Đức Phật suy, luôn luôn phân chia giáo đoàn ra, là cái người đó là cái người phạm trong cái tội ngũ nghịch, phá hòa hợp tăng là cái tội ngũ nghịch. Cho nên trong kinh Pali là Đề Bà Đạt Đa là một cái hình ảnh đại ác. Nhưng mà ngược lại trong kinh Pháp Hoa là Đề Bà Đạt Đa được Đức Phật đưa lên hàng gọi là âm nhân, thiện hữu tri thức. Mà ngài nói rằng sở dĩ mà ta thành đạo chánh đẳng chánh giác là nhờ một cái anh thiện hữu tri thức này nè, lâu đời lâu kiếp đời nào cũng có mặt hết á, đó là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa trở thành một cái gì ân nhân, mà ân nhân là gì? Là lúc nào cũng phá phách. Chính nhờ cái phá phách đó mà Đức Phật mới thành đạo. Cho nên ngài mới có ân nhân. Ân nhân không phải là đem tiền đem bạc hay là giúp đỡ đạo tràng hết á, mà toàn là phá không à. Nhưng mà ngài nói đó là ân nhân. Nếu không có cái người này đi bên cạnh tôi mà phá tôi á, thì chưa chắc tôi tu ra thành chánh quả. Đó là tinh thần của kinh Pháp Hoa. Đó là tinh thần đó mới gọi là tinh thần Bồ Tát. Mà kinh Pháp Hoa mới gọi là vương kinh, là mẹ của các kinh khác. Mẹ đây không phải là sinh ra các kinh khác, mà cái tinh thần nó cao. Tinh thần cao. Mà chẳng những vậy mà còn Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt sau này thành Phật luôn. Thấy không? Thì có nhiều người nếu đằng đây mà nói rằng thằng cha đó mà thành Phật thôi tôi xuống địa ngục. Thấy không? Nhưng mà phải nói rằng chính cái chỗ đó, chính cái anh đó như vậy mà anh sẽ thành Phật, bởi vì còn Phật tánh thì có ngày mai kia anh sẽ thành Phật. Thì cái tinh thần đó là tinh thần của Bồ Tát. Cho nên tôi trở lại cái chuyện của ông Châu hiện giờ đang gặp phải, mà có lẽ rằng hôm qua là hôm kia chứ. Hôm qua phải không? Đáng lẽ là Hòa Thượng Chí Minh và cả tôi nó vào trong cái bữa mà Bồ Tát sinh hoạt Bồ Tát Giới đó. Đó. Nhưng mà bữa đó vì học xong cả ngày tôi mệt quá tôi không được. Đó, thì đúng ra là bởi vì cái kỳ tới đây đó, cái thời gian tới đây là củng cố cái sinh hoạt của Bồ Tát Giới tại gia. Bởi vì mình ở đây phải nói rằng là Bồ Tát Giới tại gia đông nhất.